Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2016. Trong ngày đầu của năm mới, chúng con xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị một năm mới tràn đầy sức khỏe, bình an và đón nhận muôn vàn phúc lành của Thiên Chúa, đấng giàu lòng xót thương. Lạy Chúa Giêsu, cánh cửa của một năm mới đã mở ra cho mỗi người chúng con, đặc biệt là cánh cửa của năm thánh lòng thương xót Chúa đã mở ra cho toàn giáo hội trong năm thánh này. Và chúng con cảm nghiệm được rằng mỗi ngày đều là một bất ngờ, mỗi ngày đều là một hồng ân. Chúng con không rõ những gì sẽ xảy đến trong cuộc đời của chúng con, nhưng chúng con biết chắc mình được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa, nên chúng con thấy vui tươi và bình an. Mỗi ngày đều là một quà tặng của Chúa, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công và thất bại. Tất cả đều là quà tặng của tình yêu. Tất cả đều đưa chúng con đến gần Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn tận dụng từng phút giây trong ngày để tôn vinh Chúa, để phục vụ tha nhân và phát triển con người mình. Ước gì chúng con luôn sống dưới ánh mắt Chúa, để Chúa làm chủ mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con. Và ước gì khi đêm về, chúng con có thể tự hào mình đã biến ngày hôm nay thành quà tặng để dâng lại cho Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đã bước sang năm mới. Xin Chúa hãy đến và ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng con và gia đình chúng con. Xin ban cho mỗi người chúng con tràn đầy tình yêu Chúa. Xin thánh hóa năm tháng ngày giờ chúng con đang sống và đổ tràn lửa yêu mến trên chúng con trong buổi cầu nguyện đầu năm hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Và để bắt đầu, xin kính mời tất cả quý ông bà và các anh chị hãy cùng hát với chúng tôi bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà và các anh chị, ngày đầu năm ngồi lại để suy nghĩ về ơn Chúa, có lẽ nhiều người trong chúng ta đây đều cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đã ủ ấp trên cuộc đời của chúng ta quá nhiều. Tuy nhiên, tình yêu đó có được chúng ta khám phá và làm lan tỏa ra với người khác hay không? Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ. Mặt khác, thái độ tạ ơn phải luôn thường trực trong tâm hồn của chúng ta, bởi vì vui buồn sướng khổ đều có Chúa đồng hành. Thành công thất bại không nằm ngoài thánh ý Thiên Chúa. Chúa luôn yêu thương chúng ta, ngay cả khi chúng ta là kẻ phản bội. Tình yêu đó được ví như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh, như người mẹ bao bọc che chở con mình. Cả những lúc ta đau buồn thất vọng, thì tình yêu đó càng quyết liệt, thắm thiết hơn. Lúc đó, Ngài thường vác chúng ta lên vai để chúng ta được an toàn. Khi nhìn về quá khứ, chúng ta thấy tình yêu của Chúa tràn ngập trên chúng ta. Còn nhìn về viễn cảnh tương lai, chúng ta phó thác cho Chúa tất cả. Vì hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay. Vậy, mong sao mỗi người chúng ta có được niềm tin và sự tín thác tuyệt đối vào tình thương của Chúa, vì Ngài luôn lo lắng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, một năm đã qua và chúng con đang sống trong những ngày đầu của một năm mới. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong một năm đã qua. Chúng con cũng xin tạ lỗi với Chúa vì những bất xứng chúng con đã vô tình, tệ bạc mà quên ơn Chúa. Giờ đây, chúng con xin dâng năm sống mới lên Chúa để xin Chúa tiếp tục yêu thương, gìn giữ và chúc lành cho chúng con.
Thank you.
Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân của Chúa thật bao la, tuôn đổ xuống chan hòa trong cuộc đời của chúng con trong một năm đã qua. Xin Chúa giúp chúng con biết đón nhận Chúa vào cuộc đời mình. Kính thưa quý ông bà và các anh chị, hôm nay là ngày 1 tháng 1, ngày đầu của năm mới. Giáo hội mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Giáo hội lấy ngày lễ này đặt vào ngày đầu năm là mong muốn con cái mình đặt chót 365 ngày của năm mới này dưới sự che chở và nâng đỡ của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là mẹ của mỗi người chúng ta. Ngày đầu năm, Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Khi mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm, thì cũng cầu mong thế giới được hòa bình. Đức Maria là mẹ của Hoàng tử Bình An, nên chi giáo hội nhìn lên mẹ để cầu xin mẹ mang vị vua hòa bình đến cho thế giới, cho mỗi người, nhất là gia đình và thế giới ngày hôm nay, có quá nhiều sự đe dọa, sống trong lo âu, sợ hãi. Cho nên, hơn bao giờ hết, gia đình và thế giới hôm nay cần phải chạy đến với mẹ, để xin mẹ ban Chúa của sự bình an đến cho loài người. Ước gì, mỗi gia đình Kitô hữu ngày hôm nay đều là một mái ấm đầy ắp tình yêu, đầy ắp Thiên Chúa. Xin mẹ Maria giúp chúng con biết noi gương mẹ, luôn suy gẫm lời Chúa như mẹ, để lời của Chúa sinh hoa quả dồi dào trong lòng của mỗi người chúng con. Đặc biệt là ngày đầu năm này, chúng con cần phải có tâm tình như mẹ, sống tin tưởng phó thác tất cả mọi sự cho chương trình của Thiên Chúa thực hiện qua cuộc sống của chúng con. Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối hôm nay. Và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn, bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha đang đắm chìm, say mê trong cờ bạc, rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm, chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người xin chúng con khẩn nguyện cho tối hôm nay. Anh Giuse Phạm Ngọc Thụy, ngụ tại Úc Châu, đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành. Một chị xin cầu cho người chồng ngoại tình đã rời bỏ Chúa và rời vợ con, xin lòng thương xót Chúa ban ơn hoán cải để anh sớm trở về với Chúa và quay trở về với gia đình. Một bà mẹ xin cho người con thêm đức tin và bỏ tật xấu đánh bài. Một người cha, người chồng, ngụ tại Worcester, Massachusetts, xin lòng thương xót Chúa đụng chạm và thánh hóa cho gia đình. Xin cho gia đình vợ chồng con cái luôn chung thủy yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn và xin thêm đức tin cho mọi người trong gia đình. Anh Vincente Phạm Anh Tuấn, ngụ tại Syracuse, xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn bên lòng Chúa xót thương đã cầu nguyện cho anh trong 3 tuần lễ vừa qua. Một bên tai của anh đã bất chợt bị điếc, không nghe thấy gì. Nay đã được Chúa chữa lành và anh đã nghe lại được bình thường 90%. Anh Giuse Nguyễn Văn Huấn bị ung thư cột sống, xin dâng lời cảm tạ Chúa đã ban sự bình an trong tâm hồn cho anh trong 1 tuần vừa qua và xin Chúa ban thêm nghị lực để anh can đảm tiếp tục vác thánh giá theo chân Chúa cho đến cùng. Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh thêm sức đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho hôm nay. Xin cho họ luôn biết tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho những người thân yêu của họ cũng luôn vững niềm tin tưởng, phó thác vào lòng từ bi, nhân lành hay thương xót của Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Chúng ta cũng cùng hiệp ý để cầu xin cho các linh hồn vừa mới qua đời. Linh hồn Maria Đinh Thị Kính mới qua đời tại Philadelphia. Linh hồn Gioan Trần Tiến Quảng mới qua đời tại California. Linh hồn Martha Bà Cả Lễ mới qua đời tại California. Linh hồn Phêrô Nguyễn Đức Tường vừa mới qua đời tại California. Xin Chúa thương cất đưa các linh hồn này về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người xin chúng con khẩn nguyện cho. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, xin Chúa nhận lời chúng con. Và giờ đây xin quý ông bà và các anh chị dâng lên Chúa những lời tri ân cảm tạ và những ước nguyện để xin Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho mỗi người chúng ta. Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, xin bởi bà Maria đồng trinh, chiều nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chiều đông đền trên cây thánh giá, chết và tang xác,
xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba với trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngờ bề hữu được Chúa cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có khắp thế này, các thánh đồng công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kitô Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ơi ca
lòng thương xót Chúa ta ban tặng con hỡi trời tin từ nhân con tin tha nơi ngài
lạy Cha hằng hữu.
Con xin dâng lên Cha mình và máu
linh hồn
và thần tính của con
rất yêu dấu Cha
là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để
đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ơi ca
lòng thương xót
Chúa đã
ban tặng con
hỡi trái tim từ nhân
con tin tha.
Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha mình và máu
linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương
xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con. Con trông cây ở nơi này. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con. Con trông cây ở nơi này. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa xót chúng con. Con trông cây ở nơi này. Ngợi ca lòng thương xót.
Con tin ta,
Quý ông bà và các anh chị, cha Anton Nguyễn Văn Trung, hiện cha đang phục vụ tại đền thánh Đức Bà núi Cát Minh ở Middletown, New York. Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta trong buổi cầu nguyện tối hôm nay. Chúng con kính chào và xin kính mời cha.
Xin kính chào quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng anh chị em trong giúp trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay, cũng như tất cả anh chị em đang cầu nguyện online trong giờ lòng Chúa thương xót thứ sáu hàng tuần. Trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay, xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh vừa mới qua đời tại Việt Nam, cầu nguyện cho một người bạn vừa trải qua qua phẫu thuật tim được mọi sự rất tốt đẹp trong tay Chúa. Cũng xin hợp ý với tất cả các anh em dòng Cát Minh ngày hôm nay kỷ niệm 20 năm ngày thành lập dòng Cát Minh tại Việt Nam và thánh lễ tạ ơn như thánh lễ cầu bình an năm mới, thánh lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được diễn ra mọi sự tốt đẹp. Tất cả những cái tâm tình đó, chúng ta đặc biệt ngày hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ban ơn bình an xuống trên tất cả chúng ta, những người đang hiện diện trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn bình an xuống gia đình của chúng ta, đặc biệt xin Chúa ban ơn bình an xuống là những nơi đang có xung đột chiến tranh. Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết ngồi lại với nhau để biết kiến tạo hòa bình, để cho người dân được sống trong an ủi, trong bình an và trong hòa bình, để phẩm giá con người được tôn trọng. Và ngày hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện để cho mỗi người chúng ta biết noi gương bắt chước Mẹ Maria, biết sống lời Chúa, biết yêu mến tha nhân và sẵn sàng phục vụ. Đó là tất cả những tâm tình mà chúng ta cũng muốn dâng lên Chúa, cùng tiếp tục dâng lên Chúa trong giờ cầu nguyện này. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem, thuộc xứ Giu-đa, trong thời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để chiều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là do lời tiên tri đã chép: cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Bấy giờ vua Hê-rô-đê
ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về ngày giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng, các anh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ đã xem thấy ở Đông Phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi, bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối sụp lại người, rồi mở kho tàng ra, họ dâng lên người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em rất thân mến, hôm nay theo như lịch phụng vụ thì chúng ta biết là chúng ta đang ở năm C, là chúng ta đọc tin mừng theo Thánh Luca. Thế nhưng chúng ta thấy ngay trong mở đầu ngày hôm nay, chúng ta lại đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Thì có lẽ tin mừng Thánh Matthew là tin mừng duy nhất tường thuật lại cho chúng ta biến cố ba vua, hay thường gọi là Việt Nam chúng ta thì thường gọi là lễ ba vua, ngày nay thì được gọi là lễ hiển linh. Và lễ hiển linh có nghĩa là Chúa Giêsu tỏ mình ra cho nhân loại. Như chúng ta thấy khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem thì các thiên thần đã hiện ra và báo tin cho các mục đồng để các ngài đến để thờ lại Chúa. Và khi nghe các mục đồng báo tin, các thiên thần báo tin thì các mục đồng đã đến và thờ lại Chúa. Và khi họ đến thờ lại Chúa và họ ra đi loan báo cho những người khác, những người bạn mục đồng khác đang sống vất vưởng, lầm than, không có niềm hy vọng, đến báo, đến thờ lại Chúa. Và tất cả họ khi đến thờ lại Chúa thì họ đều ra về với một niềm vui mừng hớn hở. Có thể nói trong tài sản của họ không giàu thêm chút nào. Thế nhưng từ đây họ có được cái mục đích mới cho cuộc sống của mình. Họ có được niềm vui không chỉ dựa trên những sự đầy đủ về vật chất mà thôi, nhưng đó là những niềm vui đầy ắp từ trong sâu thẳm tâm hồn. Vâng, và ngày hôm nay chúng ta thấy ba vua đã đến bái triều Đức Chúa Giêsu, hài nhi bé nhỏ trong hang đá. Ba vua, có nơi thì nói bốn vua, hay thậm chí có nơi nói đến 12 vua. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng không chỉ ba vua, mà ba vua đại diện cho tất cả các phương, các hướng, tất cả nhân loại hướng về Chúa Giêsu, tất cả nhân loại đều đang hướng đến và thờ lại Chúa Giêsu. Vâng, Chúa Giêsu chính là ánh sáng thật, ánh sáng đã xuất hiện trong thế gian và chiếu soi vào trong thế gian, và chiếu soi đặc biệt ở những nơi còn đang tối tăm vì tội lỗi, vì hận thù. Và ngày hôm nay, như trong tường thuật chúng ta thấy rằng, khi ba vua theo ánh sao và đi tìm Chúa, nhưng khi đến thành Jerusalem thì họ đã, ánh sao đã tắt. Và như người ta thường nói, khi có một ánh sao lạ xuất hiện, điều đó có nghĩa là có một vị vua mới xuất hiện. Thành ra, theo cái logic của con người, ba vua đã tìm đến cung điện nhà vua Herode để tìm, bởi vì họ nghĩ rằng con vua đã là vua thì nhất định phải sinh ra trong cung điện. Thế nhưng khi họ vào trong cung điện thì họ đã không tìm thấy vua. Và khi họ tiếp tục ra đi thì họ đã, ngôi sao lại xuất hiện. và họ đã được gặp Chúa Giêsu hài nhi và họ đã mang tất cả những báu vật, mang tất cả những món quà họ mang theo để dâng lên Chúa hài nhi. Những món vật đó, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược. Vâng, vàng tượng trưng cho một vị vua, nhũ hương đó là tượng trưng cho một vị tư tế, mộc dược đó là tượng trưng cho hiến tế. Giêsu chính là một vị vua công chính đã xuất hiện ở trên thế gian. Ngài không những là vị vua mà Ngài còn là một vị tư tế, một vị thượng tế, không phải như những cái vị thượng tế hàng năm phải vào trong đền thờ để dâng hương. Các vị tượng tế bất toàn, nhưng Chúa Giêsu chính là vị tượng tế thập toàn. Ngài chỉ dâng hiến tế một lần mà thôi. Và mộc dược muốn nói cho chúng ta rằng Chúa Giêsu chính là y tế vẹn toàn, một con chiên vô thể tích dâng lên Chúa Cha, để qua đó tất cả nhân loại chúng ta được hưởng nhờ ơn cứu độ. Vâng, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta cũng mừng lễ Đức Chúa Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thì chúng ta tự đặt câu hỏi, giống như bà Elizabeth đã đặt câu hỏi, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Vâng, tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa có thể nói là một trong những tín điều đầu tiên của giáo hội. Tín điều đầu tiên, tín điều này đưa chúng ta trở về với năm 1431 và thế kỷ thứ 5. Chúng ta biết rằng vào thời đó có một rất nhiều những lạc giáo. Sau thời kỳ loạn lạc, sau thời kỳ bách hại, giáo hội được chính thức công nhận trên tất cả đế quốc Roma. Thế nhưng, cũng bắt đầu từ đó, đã xảy ra những cuộc tranh luận rất lớn. Và trong đó có một vị linh mục rất lỗi lạc. Thế nhưng, Ngài đã cho rằng Đức Giêsu chỉ là một con người và Ngài chỉ nhận ra hay Ngài chỉ được trở thành con Thiên Chúa khi Ngài chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Vâng, linh mục đó là Nestorio. Thế nhưng, ngay giáo hội, ngay từ thời đầu, đã khẳng định niềm tin vào Đức Giêsu. Ngài là Thiên Chúa thật, và Ngài là người thật. Và nhân tính của Chúa Giêsu và thần tính của Chúa Giêsu là cái gì đó? Là cả hai không hòa trộn, không phân chia và cũng không tách rời. Chính vì vậy, nên Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu theo nhân tính, thì lẽ đương nhiên Đức Mẹ cũng là Mẹ Chúa Giêsu theo thiên tính. Chính vì vậy, khi giáo hội tuyên bố Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, không phải là do Đức Mẹ những công việc làm của Đức Mẹ, thế nhưng do được hưởng nhờ cái thành quả cứu độ của chính Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu, khi giáo hội tuyên tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, là để cho chúng ta có một niềm tin sắt đá rằng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa thật, Ngài là người thật, Ngài đã xuống thế gian để trở nên con người, để nâng con người trở nên thành con Thiên Chúa. Vì chúng ta mừng Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây vài tuần nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Tất cả chúng ta đều là con Thiên Chúa. Hãy nói cách khác, tất cả chúng ta đều là những hoàng tử, những công chúa của nước trời. Thế nhưng đôi khi chúng ta lại lãng quên một điều đó. Khi chia sẻ đến đây, làm tôi nhớ đến một câu chuyện về một chú đại bàng. Không hiểu sao một chút chức trứng của một con đại bàng lại rơi vào một cái ổ gà. Và con mẹ và mẹ gà thì cũng ấp cái trứng đó. Và cuối cùng thì cũng nở ra một con gà. Một con gà trông giống như những con gà khác. Nhưng chỉ có điều là nó lớn hơn những con gà khác. Và hàng ngày thì chú gà này cũng lang thang đi trong vườn tìm kiếm sâu bọ, bới đất, nhặt cỏ để mà ăn. Và một ngày kia thì chú đang thầm cùi bới đất nhặt cỏ trên chiếc vườn sau nhà. Chú nhìn lên và thấy một con đại bàng vĩ đại đang bay lượn trên bầu trời. Chú liền nói với những chú gà khác rằng: tôi muốn được trở nên giống như con vật vĩ đại kia đang bay lượn trên bầu trời. Và những con gà khác thì la lên rằng: không, không, chúng ta chỉ là một loài gà mà thôi. Làm sao chúng ta có thể bay được? Anh có thể nhìn to lớn hơn chúng tôi, thế nhưng anh cũng chỉ là một con gà mà thôi. Thế nhưng chú đại bàng con không bằng lòng với những gì mình nghe. Và hằng ngày chú leo lên những mỏm đất cao nơi sau vườn và tập bay. Và mỗi ngày chú lại leo lên cao hơn và cao hơn nữa. Và đến một ngày kia thì chú leo lên đến tận đỉnh đồi sau nhà và tung cánh vào giữa vườn không và bay lượn như một chú đại bàng thích thực. Và tất cả những chú gà khác đứng ở bên dưới la lên: làm sao một con gà lại có thể trở thành đại bàng? Vâng, đôi khi chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta là những người con cái của Chúa. Chúng ta ngước mắt lên, hướng nhìn lên Chúa, giống như trong mùa vọng chúng ta vẫn hát: từ trời cao còn ngước trông lên. Vâng, chúng ta ngước trông lên để chúng ta biết rằng mình là con Thiên Chúa. Ngước lên trông lên để chúng ta biết rằng quê hương đích thực của chúng ta là ở trên trời. Vâng, Chúa Giêsu xuống thế làm người để chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Vâng, tiết hiệu cao quý mà giáo hội tuyên xưng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa là đi theo niềm tin rằng nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu là một, không hòa trộn, không phân chia và cũng không tách rời. Vâng, khi suy niệm về ngày lễ Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa ngày hôm nay, điều nổi bật làm chúng ta đáng phải suy gẫm đó là Đức Mẹ luôn suy đi nghĩ lại tất cả những biến cố xảy ra trong lòng. Hay nói cách khác, Đức Mẹ luôn luôn ghi nhớ, Ngài chỉ ghi nhớ những biến cố quan trọng trong cuộc đời mình mà thôi. Tâm hồn của Đức Mẹ giống như một trang giấy trắng chỉ để viết lên những lời của Thiên Chúa. Vâng, tâm hồn của mẹ rộng mở để đón nhận ơn của Chúa. Nếu như chúng ta là những người thường xuyên biết sử dụng các nhạc cụ giống như cây sáo, giống như đàn guitar hay giống như chiếc những dụng cụ khác, thì chúng ta thấy rằng nếu một cây sáo mà bị kín tất cả thì không thể nào làm vang lên những tiếng sáo vi vòn. Hay một cái đàn guitar hay một cái đàn violon mà bên trong chiếc thùng lại có chất chứa rất nhiều những đồ vật khác, thì chúng ta thì những cây sáo, cây đàn violon, cây đàn guitar đó cũng không thể cho được những âm thanh như chúng ta mong muốn. Vâng, để chúng ta có thể lắng nghe được lời Chúa như mẹ Maria, để chúng ta có thể đón nhận được Chúa trong cuộc đời của chúng ta giống như mẹ Maria, thì chúng ta cũng phải biết thanh tẩy tâm hồn mỗi người chúng ta, làm cho tâm hồn của mỗi người chúng ta trở nên trong sạch, trở nên trống rỗng, trở nên giống như máng cỏ, êm đềm, thì từ đó ta mới có thể đón nhận được Chúa, đón nhận được Chúa. Vâng, giống như mẹ Maria, mẹ đã khi đã đón nhận được Chúa, mẹ đã ra đi mang tin vui đến cho người khác, đến thăm với chị họ của mình và Elizabeth. Rồi trong tiệc cưới Cana, mẹ đã cảm thấy sự thiếu thốn của cô dâu và chú rể, và mẹ đã cầu xin Chúa, và qua đó Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên để làm cho các môn đệ tin tưởng vào Ngài. Vâng, khi chia sẻ về Đức Mẹ thì làm con nhớ đến một câu chuyện, đó là có một vị mục sư và một linh mục đến gặp một ông tỷ phú để xin tài trợ cho cái chương trình của mình. Và khi vị linh mục đã nhường cho ông mục sư vào gặp vị tỷ phú trước, và ông mục sư vào gặp vị tỷ phú, sau một tiếng đồng hồ, ông trở ra và lắc đầu. Bởi vì ông nói rằng khó thuyết phục vị tỷ phú này quá. Và đến lượt mình, vị linh mục cũng bước vào. Chỉ sau 15 phút sau, Ngài đã bước ra với vẻ mặt vui tươi hớn hở. Và vị mục sư thắc mắc hỏi, tại sao Ngài lại vui như vậy? Thì Ngài nói rằng, khi tôi trở vào gặp Ngài vị tỷ phú, tôi cũng đưa ra cái chương trình kế hoạch của mình. Thế nhưng xem ra ông tỷ phú này cũng rất cứng lòng. Ông cũng không muốn giúp đỡ tôi trong cái công việc bác ái. Thế nhưng khi tôi vừa đang trình bày, thì rất may cho tôi đó là mẹ của ông tỷ phú này cũng bước ra. Và khi người mẹ nghe thấy những gì tôi trình bày, thì bà đã nói với người ông tỷ phú rằng, con hãy giúp vị linh mục này đi. Và thế là ông tỷ phú đã bằng lòng giúp đỡ cho tôi. Vâng, không có ai trong chúng ta chạy đến với mẹ mà chúng ta không nhận được những lời cầu xin. Mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa không phải là để được phục vụ, nhưng mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa là để cho chúng ta biết ngước trông lên mẹ, để cho chúng ta biết chạy đến mẹ, để cho chúng ta biết noi gương mẹ. Và khi chúng ta biết noi gương mẹ, chúng ta biết chạy đến mẹ, chúng ta cầu xin năn nỉ với mẹ, thì chắc chắn mẹ sẽ nhận lời chúng ta. Vâng, điều quan trọng đó là chúng ta phải giữ cho tâm hồn của mình luôn luôn trong sạch, giống như Đức Maria đã giữ cho tâm hồn của mình luôn luôn tinh tuyền và trong khiết, không một vết nhơ tì ố. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, hơn 500 các kênh TV truyền hình khác nhau, có đủ loại các chương trình khác nhau, từ thượng vàng cho đến hạ cám. Thì nếu như chúng ta mở chiếc máy vi tính, mở chiếc smartphone của chúng ta lên, thì chúng ta cũng thấy không biết bao nhiêu những tin và rất nhiều những thông tin khác nhau. Có đôi khi những thông tin đó đã giống như những cơn lũ tràn vào trong tâm hồn của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên phân tâm, làm cho chúng ta không còn biết đâu là con đường để chúng ta đi nữa, làm cho chiếc giếng tâm linh của chúng ta trở nên những nơi để người ta đổ rác vào đó. Vậy thì chúng ta phải biết làm sao để giữ cho chiếc giếng tâm linh của chúng ta, nguồn nước tâm linh của chúng ta luôn luôn trong sạch, luôn luôn trong sáng. Bởi vì phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa. Vâng, như người Việt Nam của chúng ta thường có câu, Ba vua lễ nến, Tết đến sau lưng, bố mẹ thì mừng, con cái thì mừng, bố mẹ thì lo. Thì ngày hôm nay chúng ta mừng năm mới, năm dương lịch, theo lịch Tây, nhưng lòng chúng ta rất nôn nao. Chúng ta cũng nôn nao được hưởng cái niềm vui của đoàn tụ gia đình, niềm vui của năm mới theo năm âm lịch. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ Thiên Chúa và chúng ta chuẩn bị mừng lễ ba vua. Như chúng ta đã thấy, ba vua ngày hôm nay đã lặn lội từ rất nhiều những nơi xa khác nhau để đến thờ lạy Chúa. Điều đó nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng là một cuộc hành trình để đi tìm kiếm Chúa. Một cuộc hành trình mà trong đó đòi hỏi chúng ta phải ra đi, đòi hỏi chúng ta phải biết theo những ánh sao dẫn đường, giống như ngày xưa tổ phụ Abraham đã ra đi và đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Vâng, có rất nhiều những ánh sao khác nhau. Có thể đó là một lời khuyên trong tòa giải tội của một vị linh mục. Có thể là một lời nhắc nhở của một người bạn. Có thể là một cuốn sách hay hướng dẫn về đường tâm linh. Và đặc biệt, trong giáo hội, chúng ta trải qua các thời kỳ cũng có rất nhiều những ánh sao khác nhau. Giống như Thánh Francisco Assisi nhắc nhở cho chúng ta về sự nghèo khó đích thực trong tâm hồn, phúc cho những ai nghèo khó vì nước trời là của họ. Hay như Thánh Francisco Xavier nhắc nhở cho chúng ta rằng được lời lãi cả thế gian nhưng mất linh hồn thì nào có ích gì. Hay như Thánh Gioan Thánh Giá dòng Các Minh nhắc nhở cho chúng ta rằng đến buổi hoàng hôn của cuộc đời chúng ta thì kết án rằng chúng ta có biết yêu thương hay chưa. Hay như mẹ thánh mẹ Teresa, người chuẩn bị được phong lên làm hiển thánh, nhắc nhở cho chúng ta hãy biết ra đi đến những người nghèo khổ, đến những người bị bỏ rơi, đến những người đang không có người chăm sóc. Ngày hôm nay ba vua đã dâng lên Chúa vàng. Vâng, vàng được mệnh danh là vua của mọi kim loại. Vàng là của lẽ được coi xứng hợp nhất để dâng tiến vua. Vua, một vị vua cai trị không bằng vũ lực nhưng bằng tình yêu. Một vị vua cai trị không chỉ ngồi trên ngai vàng để hưởng vinh hoa phú quý, nhưng vì vua sẵn sàng bước lên thập tự để gánh vác tội lỗi của chúng ta. Vàng nói lên lòng yêu mến của chúng ta, một lòng yêu mến tinh tuyền và mãnh liệt, giống như Đức Maria luôn luôn hướng chọn về Chúa. Vâng, vàng cũng còn nói lên sự trung kiên của chúng ta, vì không có một lý do, một hoàn cảnh nào bị chao đảo, bị lung lay để rồi chúng ta không trung thành với Chúa. Vàng cũng còn nói cho chúng ta về sự chân thật của chúng ta. Chúng ta có thể lừa dối kẻ khác, nhưng chúng ta không bao giờ có thể lừa dối được Thiên Chúa. Bởi vì con người thời nay thường thích hóa trang, thích đeo mặt nạ. Những người Kitô hữu thì luôn biểu lộ con người và bộ mặt thật của mình. Một thứ vàng ròng chứ không phải một thứ vàng nhộm. Vâng, ước mong sao mỗi người chúng ta bước dâng lên Chúa những món vàng đó là tài năng, lòng yêu mến, sự trung kiên và lòng chân thật của chúng ta. Ngày hôm nay các vị vua cũng dâng lên cho Chúa nhũ hương. Vâng, nhũ hương là thứ hương liệu mà chúng ta thường thấy được dùng trong các nghi thức thờ phượng. Nhũ hương là nhắc nhở cho chúng ta về tâm tình thờ lạy của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thực vậy thì chúng ta tham dự các nghi thức phụng vụ, chúng ta thường thấy các linh mục dâng hương, thì bắt đầu thánh lễ, khi đọc phúc âm, khi dâng mình thánh, khi chầu thánh thể. Qua những cái hình ảnh nhũ hương để nhắc nhở cho chúng ta một niềm tin mãnh liệt vào bản tính Thiên Chúa của Đức Kitô. Đây là một niềm tin có tính cách không phải một niềm tin giáo điều hay lý thuyết, đó là một niềm tin tưởng sống động mãnh liệt vì Đức Kitô là Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta và trở nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta qua bí tích thánh thể, cũng như giảng dạy chúng ta qua lời của Ngài. Vâng, nhũ hương còn biểu tự cho những lời kinh nguyện của chúng ta, giống như những bài hát mà chúng ta thường nghe. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đàng, nguyện tình yêu Chúa anh cho đời con, vâng vâng. Chúng ta đó, bài hát đó nhắc nhở cho chúng ta về sự cầu nguyện. Con cầu nguyện là một sự kết hợp của chúng ta với Thiên Chúa. Cầu nguyện giống như khi chúng ta kết nối những chiếc máy vi tính, những chiếc điện thoại hay những vật dụng khác bằng nguồn điện. Vâng, khi chúng ta cầu nguyện cũng có nghĩa là chúng ta kết nối với Chúa qua đức tin của chúng ta và đức mến của chúng ta và niềm trông cậy chúng ta. Đồng thời, sự cầu nguyện còn mang tính cách cộng đồng vì những lời nguyện tốt đẹp. Ở đâu có hai ba người hợp lại cầu nguyện thì có Chúa ở đó. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, cho dù chúng ta cầu nguyện online, cho dù chúng ta không được thấy mặt nhau, nhưng khi chúng ta cùng nhau hợp một lòng một ý thì Chúa cũng đang hiện diện với chúng ta. Chúa vẫn đang chia sẻ với mỗi người chúng ta. Và cuối cùng chúng ta biết đó là duy trì các vị ba vua đã dâng lên Chúa mộc dược. Mộc dược thường là hương liệu để dành cho người chết, hương liệu để ướp xác. Nhưng mộc dược là cũng biểu tượng cho chúng ta niềm tin tưởng vào Đức Kitô chịu đóng đinh, mà ngày hôm nay Ngài vẫn diễn trên bàn thờ qua các thánh lễ mỗi ngày. Vâng, mộc dược cũng nói lên cho chúng ta việc hy sinh hãm mình như lời Chúa đã phán. Ai muốn theo ta thì phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có rất nhiều thứ đòi hỏi chúng ta cần phải hy sinh. Rất nhiều thứ đòi hỏi chúng ta phải biết chấp nhận. Hãy chấp nhận tất cả những niềm vui cũng như những nỗi buồn mà Chúa gửi đến. Hãy dâng tiến cho Chúa như những lễ vật nhỏ. Bây giờ những đau khổ của chúng ta sẽ trở nên góp phần vào những đau khổ của Đức Kitô để cứu độ cho chúng ta cũng như sinh ích cho các linh hồn. Vâng, thì suy gẫm về ba vua làm nhớ đến một câu chuyện cũng như là sự kết thúc trong bài chia sẻ ngày hôm nay. Câu chuyện đó nói rằng kể về một vị đạo sĩ thứ tư hay vị vua thứ tư. Vâng, vị vua thứ tư này cũng ra đi khi ông nhìn thấy ánh sao thì ông cũng ra đi và mang theo trong mình ba viên ngọc rất quý giá mà ông đã chất chiêu để dành dụm để mang đến dâng lên Chúa Hải Đồng. Thế nhưng ông vừa bước ra khỏi cửa nhà đi được một đoạn thì ông thấy một cụ già ăn xin nghèo đói đang hấp hối bên vệ đường. Thành ra ông phải dùng một viên ngọc đầu tiên của mình để đưa cụ già vào bệnh viện chữa bệnh. Và sau đó ông tiếp tục lên đường. Và khi ông lên đường thì ông lại gặp một toán lính đang đuổi theo một người phụ nữ đang bế con. Toán lính này muốn đi giết tất cả các con trẻ trong thành Jerusalem từ 2 tuổi trở xuống. Thành ra, ông lại dùng tiếp viên ngọc thứ hai của mình để chuộc lại mạng sống cho cậu bé tội nghiệp và bà mẹ đang khóc than, để cho những người lính tha cho cậu bé. Và ông lại tiếp tục lên đường. Và khi ông gần tới thành Jerusalem, một kinh thành nhộn nhịp, thì ông lại thấy một toán lính khác đang đuổi theo để mà ức hiếp một người phụ nữ trẻ. Lúc này ông đã yếu mệt lắm rồi, thành ra ông không còn đủ sức để một mình chống lại những tên lính ngổ ngáo. Thành ra ông dùng nốt viên ngọc thứ ba để mang theo để dâng cho chúa hài đồng, đưa cho toán lính để toán lính tha mạng cho cô gái trẻ. Và cuối cùng ông đi lang thang sống trong thành Jerusalem để tìm Chúa. Và cho đến một ngày kia, chính ông cũng trở thành một người hành khất trong thành Jerusalem. Và một ngày kia, khi ông đang bước đi trên đường, thì ông thấy một toán lính đang dẫn theo một người tù. Và người tù này đang vác trên vai người thập giá. Khi ông cúi xuống nhìn vào trong mắt người tù, thì ông nhận ra một ánh mắt yêu thương bày tỏ lòng thương xót đối với ông, mà một ánh mắt ông chưa bao giờ được nhìn thấy. Và ánh mắt đó đã nói lên cho ông tất cả. Ánh mắt đó nói với ông rằng, dù việc chi thì các ngươi đã ra tay cho kẻ bé mọn là các ngươi dành cho ta. Vâng, ông đã không gặp được Chúa Hài Nhi, nhưng ông đã gặp được Chúa Giêsu trên đường chịu tống đình. Và chính ánh mắt của Chúa Giêsu, ánh mắt đầy lòng cảm thương, ánh mắt đầy lòng thương xót, đã mang lại cho ông một sức sống mới. Vâng, ngày hôm nay, những người Kitô hữu mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên những ánh sao dẫn đường cho những người khác. Nếu như chúng ta không thể trở nên những ngôi sao sáng trên bầu trời giống như những vận động viên thể dục thể thao, những vận động viên bóng đá, bóng chuyền, thì mỗi người chúng ta cũng trở nên những ánh đèn nho nhỏ, để qua đó chúng ta dẫn dắt những anh chị em khác. Vâng, ngày hôm nay Đức Kitô không có một đôi tay nào khác ngoài đôi tay của mỗi người chúng ta. Đức Kitô cũng không có một đôi chân nào khác ngoài đôi chân của mỗi người chúng ta. Vâng, với đôi mắt của mỗi người chúng ta, Đức Kitô vẫn tiếp tục ra đi để mang niềm cảm thông cho thế giới. Với đôi chân của chúng ta, Đức Kitô vẫn tiếp tục đi về đến với những anh chị em nghèo khổ, bị bác hại, bị ức hiếp. Và với đôi tay của chúng ta, Đức Kitô vẫn tiếp tục ra đi ban phúc lành cho nhân loại. Trong năm thánh lòng Chúa thương xót này, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến kín múc lòng của Chúa, nơi Chúa hài đồng, nơi máng cỏ, nơi lời Chúa, nơi bàn tiệc thánh thể. Và thì chúng ta cảm nghiệm được Chúa qua những điều đó, thì giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta cũng biết ra đi để mang lòng thương xót của Chúa đến cho những người khác.
Xin cha cầu nguyện và chúc lành cho chúng con.
Vâng, giờ đây chúng ta dành ít phút tĩnh lặng để chúng ta ý thức được Chúa đang hiện diện với mỗi người chúng ta. Chúa đang hiện diện trong giờ cầu nguyện, trong tâm hồn của tất cả anh chị em của chúng ta. Lạy Chúa, giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Nhờ mẹ, chúng con đáng hưởng những ơn cứu độ của ngôi hai Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời mẹ truyền cầu, chúc lành và gìn giữ chúng con trong năm mới này. Giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa và quảng đại, sống xứng đáng với những ơn Chúa ban. Xin Chúa cũng ban cho chúng con biết noi theo những ánh sáng chỉ đường của Chúa, giúp cho chúng con biết nhận ra chính Đức Giêsu Kitô là ánh sáng đích thực, Ngài luôn luôn ở bên hướng dẫn, dìu dắt và dạy dỗ chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con ánh sáng mặt trời mặt trăng, còn tạ ơn Chúa đã gọi chúng con là những người con của ánh sáng. Xin cho chúng con biết đẩy lui những bóng tối của hận thù, của bất công, của buồn kiền, của thất vọng. Xin cho chúng con luôn biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con, để chúng con biết luôn luôn vâng theo sự soi sáng của Chúa từng giây phút trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Ước gì chúng con biết thắp lên một ngọn lửa sáng để cả trái đất này được bừng cháy lên lòng yêu thương và lòng nhiệt thành của Chúa. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin cảm ơn quý cha, quý nam nữ tu sĩ, cảm ơn các anh chị em trong buổi điều hành đã dẫn dắt trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay, đã giúp cho cộng đoàn cầu nguyện một cách rất sốt sắng. Nhân dịp năm mới, con xin chúc cho tất cả quý cha, quý nam nữ tu sĩ, những anh chị em một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa. Một năm mới chúng ta luôn luôn có Chúa hiện diện trong mỗi người chúng ta. Một năm mới để chúng ta cảm thấy được sự hiện diện của Chúa trong mỗi gia đình của chúng ta, để qua đó biến gia đình của chúng ta thành những cái ốc đảo của lòng thương xót. Qua đó, những người khác nhìn vào đó để nhận ra Chúa vẫn còn đang tồn tại trong cuộc đời hôm nay. Xin Chúa tiếp tục ban ơn, đồng hành và giúp đỡ chúng ta trong năm mới này.
Kính thưa cha, cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tối ngày hôm nay, chứ còn chân thành cảm ơn cha rất nhiều đã dành cho chúng con một buổi tối thật là tuyệt vời qua những tâm tình chia sẻ rất là sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa của cha trong ngày đầu của năm mới, cũng như những lời chúc mừng năm mới của cha thật là tuyệt vời. Chúng con thấy rất là hạnh phúc. Và nhân đây chúng con cũng xin kính chúc cha cách riêng cũng như là hội dòng Cát Minh được tràn đầy ơn thánh của Chúa, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này. Và nhân dịp ngày hôm nay cũng chúc mừng quý cha là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội dòng Cát Minh tại Việt Nam. Mặc dù rất là bận với ngày đại lễ hôm nay, nhưng mà cha cũng đã dành rất nhiều cái thời gian quý báu tối hôm nay với chúng con. Chúng con xin tri ân và cảm tạ cha. Chúng con xin kính chúc cha cùng tất cả quý tu sĩ nam nữ cũng như quý ông bà và các anh chị một năm mới tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, luôn luôn được bình an, mạnh khỏe và luôn luôn có Chúa hiện diện trong cuộc sống từng giây phút trong năm mới này của chúng ta. Và chúng con xin một lần nữa xin cảm ơn chân thành, xin chúc mọi người một đêm ngủ thật là bình an và xin hẹn gặp lại nhau vào thứ Sáu tuần sau. Chúng con xin cảm ơn.
Nếu quý vị có nhu cầu, xin vui lòng nêu những ý chỉ cầu nguyện qua số điện thoại miễn phí dưới đây. Cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho những ý chỉ này vào giờ cầu nguyện tối thứ Sáu gần nhất. 1-800-510-3256. Chúng tôi xin lặp lại. 1-800-510-3256. Xin chân thành cảm ơn.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ Sáu tuần tới.
Xuân đến với mọi người, một ngày xuân bừng lên đất trời như mưa rơi trong cánh tay Chúa Cha luôn yêu thương người người. Ngày Thiên Chúa đã cho con nhiều mọi hạnh phúc vượt qua khổ đau. Ca khen ngợi Ngài, biết ơn Chúa Cha đã yêu thương. Happy New Year, Happy New Year, hoan lời ca, Chúa yêu thương xuống ơn tràn đầy, đến bao nhiêu phúc ân hùng Ngài vì yêu Chúa đã ban cho người. Happy New Year, Happy New Year.